Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 39 với đề tài Hai lựa chọn và hai kết quả, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 46 đến câu 49. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 46 đến câu 49. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đất cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nó sụp xuống, và sự hư hại lớn lao. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu nhìn thấy thực trạng nào nơi đoàn dân đang theo và nghe Ngài giảng dạy? Thực trạng làm theo lời Chúa tại hội thánh của bạn như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Hình ảnh nào được Đức Chúa Giêsu dùng để mô tả hai nhóm người nghe làm theo lời Chúa và nhóm nghe mà không làm theo? Câu hỏi thứ ba: Điểm giống và khác nhau của hai nhóm người này như thế nào? Bạn thấy mình giống ai? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu nhìn thấy thực trạng nào nơi đoàn dân đông đang theo và nghe Ngài giảng dạy? Thực trạng làm theo lời Chúa tại hội thánh của bạn như thế nào? Hình ảnh Đức Chúa Giêsu giảng dạy bên đoàn dân đông là hình ảnh rất thường thấy trong các sách Phúc Âm. Họ có thể đi theo Đức Chúa Giêsu cả ngày để lắng nghe Ngài dạy dỗ, hoặc từ sáng sớm họ đã kéo đến nơi ở của Ngài rất đông để được nghe Ngài giảng dạy. Có khi đám đông còn đoán biết trước nơi Ngài sẽ đi và họ đã đến đó để đợi Đức Chúa Giêsu đến. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 1 và chương 14 câu 14, Phúc Âm Mác chương 10 câu 1 và Phúc Âm Luca chương 9 câu 37. Nhiều người khát khao những lời hướng dẫn để có thể thực hành đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ ước ao được trở nên công dân của Thiên Quốc. Thế nhưng không phải tất cả những người đã lắng nghe, đã theo Đức Chúa Giêsu, đã gọi Ngài là Chúa đều là những người thực hành lời Ngài truyền dạy. Thực tế cho thấy, bên cạnh những người chân thành tìm kiếm chân lý và khi đã tìm gặp thì họ sẵn sàng làm theo dù phải chịu tổn hại. Như một nhân viên thu thuế có tên là Sa-chê, khi đã gặp được chân thần và đón nhận chân lý, ông Sa-chê đã đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tương. Theo Phúc Âm Luca chương 19 câu 8. Song cũng có những người khước từ làm theo lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy. Tiêu biểu như vị quan trẻ tuổi giàu có, anh ta chủ động đến gặp Đức Chúa Giêsu để xin hướng dẫn phương cách được hưởng sự sống đời đời. Nhưng sau lời hướng dẫn của Chúa, thay vì làm theo thì anh lại quay trở về với vẻ mặt buồn rầu vì có nhiều của cải lắm. Theo Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 22. Vậy thì không phải mọi người tôn xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa, đi theo Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy dỗ đều là những người luôn thực hành theo những sự dạy dỗ đã học được. Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi cho đoàn dân để họ thấy được thực trạng của chính mình rằng: sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Câu 46. Đây không chỉ là thực trạng của đoàn dân đông ngày xưa, nhưng còn là thực trạng chung của những người theo Chúa, muốn được hưởng sự sống đời đời nhưng lại không muốn làm theo những lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy. Họ tưởng rằng chỉ cần họ cũng thuộc trong đám đông theo Chúa, cũng xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa và trung tín lắng nghe lời Ngài truyền dạy, chỉ còn một yếu tố duy nhất là họ không làm theo những lời dạy dỗ của Chúa mà họ được lắng nghe mà thôi. Tuy nhiên, lời Đức Chúa Trời đã phán truyền rõ ràng trong Kinh Thánh: chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 21. Câu hỏi của Đức Chúa Giêsu chắc rằng đã cảnh tỉnh không ít người trong đoàn dân theo Ngài khi xưa, cũng như chúng ta là những người tin theo Ngài hôm nay. Việc chúng ta trung tín đến nhà thờ, đạt những giải thưởng cao trong những cuộc thi Kinh Thánh, hay chúng ta ghi nhớ thật nhiều các sự kiện cùng những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh, hoàn toàn không phải là sự bảo đảm chắc chắn để chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời phước hạnh trong thiên đàng vinh hiển, nhưng chính là việc chúng ta chuyên tâm làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã dạy dỗ trong Kinh Thánh. Câu hỏi thứ hai: hình ảnh nào được Đức Chúa Giêsu dùng để mô tả hai nhóm người nghe làm theo lời Chúa và nhóm nghe mà không làm theo? Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh người cất nhà để mô tả hai nhóm người. Nhóm thứ nhất bao gồm những người lắng nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Nhóm này được ví như hình ảnh một người khi xây dựng ngôi nhà thì đào đất sâu để làm móng, lập nền trên một vần đá và tiếp theo xây dựng ngôi nhà trên nền vững chắc. Trái với hình ảnh này là một người cũng cất nhà nhưng không dành thời gian công sức để lập nền, xây móng mà lại cất trên mặt đất không nền. Họ giống như hình ảnh của những người nghe lời Đức Chúa Giêsu dạy dỗ nhưng không làm theo những lời dạy dỗ đã được nhận lãnh. Việc thực hành lời Chúa dạy dỗ giúp cho chúng ta được kinh nghiệm mỗi ngày sâu nhiệm hơn về chính Chúa, cũng như giúp cho đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời càng thêm được vững vàng, giống như một người xây nhà, dù khó nhọc nhưng cũng cố công đào đất sâu, lập nền, xây móng. Có như thế thì căn nhà được xây dựng trên nền ấy mới vững vàng để đối diện với những sự thử thách từ sóng gió, nước lũ. Tuy nhiên, với những người chỉ lắng nghe lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu nhưng lại không làm theo, thì những sự dạy dỗ ấy cũng bị trôi lạc theo thời gian. Riêng đời sống của họ chẳng có sự trải nghiệm khi thực hành đời sống theo lời Chúa dạy, cho nên đức tin cũng chẳng được tăng trưởng và cũng như chẳng được vững vàng nơi Đức Chúa Giêsu. Cho nên, khi đối diện khó khăn, thách thức, thì người ấy không đủ sẵn sàng để trả giá, hoặc khi sinh lợi ích cá nhân trước mắt mà quyết sống theo đức tin đã có nơi Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba: điểm giống và khác nhau của hai nhóm người này như thế nào? Bạn thấy mình giống ai? Giữa hai nhóm người này có nhiều điểm giống nhau và thậm chí trong thuận cảnh chúng ta rất khó để có thể nhận biết đối tượng của mọi nhóm. Trước nhất, họ cũng là những người đang lắng nghe sự giảng dạy từ Đức Chúa Giêsu, đều xưng nhận Ngài là Chúa trước mặt nhiều người. Cũng giống như hai căn nhà, dù rằng phần nền và móng rất khác nhau, nhưng khi chúng ta chỉ nhìn bề ngoài của hai căn nhà thì thật khó để phân biệt chúng khác nhau ở điểm nào. Tương tự như thế, chúng ta vẫn nhìn thấy những người xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa. Họ vẫn đến nhà thờ đều đặn, vẫn xây dựng đời sống đức tin của mình bằng những bài học Kinh Thánh từ các lớp trường Chủ Nhật, vẫn tham gia đầy đủ các sinh hoạt của ban ngành, có khi còn sốt sắng hơn những người khác. Thật sự rất khó để chúng ta có thể nhận định họ thuộc về nhóm nào trong hai đối tượng mà Đức Chúa Giêsu nói đến. Điểm giống nhau tiếp theo, đó là dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó. câu 48 và câu 49. Nghĩa là dù là ngôi nhà được xây dựng trên nền móng vững chắc hay nhà xây trên đất trống đều phải đối diện với những thách thức giống nhau. Tương tự, nghịch cảnh chính là những thách thức mà mỗi người đều phải đối diện để rèn thử đời sống đức tin. Thế nhưng, tại đây sẽ chỉ cho chúng ta thấy điểm khác nhau cơ bản của hai nhóm đối tượng. Nếu ngôi nhà được xây dựng bởi người thợ xây đã bỏ công đào đất sâu, lập nền xây móng vững chắc, thì dòng nước lũ tràn về, có xô mạnh vào nhà đã được xây thì cũng chẳng sập. Trái lại, dòng nước lũ mạnh mẽ, hung dữ ấy, khi xô mạnh vào ngôi nhà được xây trên đất trống, tức thì nhà sụp và hư hại lớn. Câu 49. Có thể trong một khoảng thời gian êm ả, chúng ta khó lòng phân biệt được các thành viên của hai nhóm đối tượng. Song đến thời điểm, những ai dù đã nghe, đã học lời Chúa thật nhiều, nhưng chẳng trung tín thực hành những điều được dạy dỗ, thì chẳng khác gì ngôi nhà được xây trên đất không nền. Nghịch cảnh, như những cơn nước lũ ồ ạt xô vào, khí ngãi chẳng thể đứng vững trong đức tin, không có nền móng vững chắc nơi Đức Chúa Trời, mà sẽ lui đi trong đức tin. Nhìn thực trạng ngày nay, có thể chúng ta ngạc nhiên và không hiểu vì sao một đối tượng mà chúng ta từng thấy họ trung tín trong nhà thờ, nhưng nay lại dễ dàng bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa, thậm chí còn rời bỏ đức tin. Nhưng từ lời dạy của Đức Chúa Giêsu phần nào cho chúng ta hiểu được rằng đời sống đức tin của họ chẳng được vững vàng vì đã không có quá trình thực hành lời Chúa dạy. Những điều họ có được chỉ là hình thức bên ngoài, là những gì người khác thấy được và ngộ nhận về tình trạng tâm linh của họ mà thôi. Chỉ có ai chịu lắng nghe và làm theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu thì mới vững vàng đức tin. Càng đối diện thử thách, càng đứng vững trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lời Chúa mỗi tuần, có thể đọc lời Chúa mỗi ngày, và Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi chúng ta: sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Bạn thấy mình giống ai? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 6, từ câu 46 đến câu 49. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi dòng tố xô dạt thuyền tôi, neo thuyền giữ cho chân trăng trời, neo thuyền ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bánh giữa dòng vững bay, an nhiên lướt sóng gió bao tố, lướt đến khi sóng không còn nhô, neo tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thân bánh nhỏ bé mong manh, không rời chắc lá trao trong trời, neo tôi chắc 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 an lành, bao rèn rối đang trùm bọc tôi, cơn bi đát lướt đến cuốn lôi, cơn giông tố khiến ban ngày tôi đưa cam dỗ lắm lời phính rồi, tôi luôn đứng vững bởi đã khôi ấy chính neo giữ thân hồn tôi, neo tôi chắc rất chắc chắn lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thân bánh nhỏ bé mong manh, không rời chắc lá trao trong trời, neo tôi chắc